Mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô a bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu. Còn 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ kết thúc năm Tân Sửu, chuẩn bị đón mừng năm Nhâm Dần. Năm nay tháng thiếu cho nên mình sẽ đón giao thừa vào tối 29. Nhằm tối thứ hai. Thì ngày mai là Chủ nhật, buổi sáng chúng ta vẫn có chương trình lạy Phật. Và sau đó 10 giờ rưỡi chúng ta làm lễ hành tuần và pháp thoại ngắn. Rồi sau đó chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên. Và chiều ngày mai, sẵn cuối năm, ngày cuối tuần, thì chúng ta cũng làm lễ cúng thí thực cô hồn kết thúc năm cũ. Ngày hôm thứ năm, Pháp Hòa và đại chúng cũng đã lên tu viện Tây Thiên để tụng kinh và cúng tất niên trên đó đã xong. Thì mình ở đây sẽ ăn 3 ngày Tết đủ. Rồi sau đó thì ngày mùng 4, tức là ngày thứ 6, mình sẽ lên Tây Thiên để cúng Tết trên đó. Thì hôm nay mình tụng kinh A-di-đà và thay vì mình ngồi thiền mỗi tuần, thì sau thời kinh thì chúng ta tiếp tục học kinh kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Chiều nay là kỳ thứ 32. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Mình may mắn là Tết Tây thì lạnh mà Tết Ta thì ấm. Thì hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bi ha. Trách nhiệm Phật trao kỳ 32, mình học tới cái phẩm Phó Chúc Chánh Pháp. Thì thưa đại chúng, là cái phẩm này á, là cái phẩm mà Đức Phật giải thích để cho chúng ta biết những cái điều mà Phật muốn trao gửi cho mình trước khi Phật mất. Nói theo đơn giản là Phật mất hay là Phật qua đời, đó là nói cho mình dễ hiểu đó. Còn cái từ mà chúng ta nói trong đạo là Niết Bàn. Niết Bàn là một cái từ để chúng ta dùng để chỉ cho những bậc tu hành, những bậc thánh hay những bậc tu hành khi quý ngài không còn ở trên cõi đời này nữa, thì chúng ta dùng cái từ là thị tịch hay là viêm tịch. Chữ thị là gì? Thị là thị hiện, biểu hiện cái tướng chết. Chứ thật sự các ngài không có chết vì khổ, khổ vì chết. Và các ngài không có bị khổ đau vì cái chết. Cho nên thị hiện. Thí dụ như Đức Phật sinh ra cõi đời này gọi là thị hiện. Phải không? Thị hiện tức là ngài có mặt ở đời này. Và thí dụ như mình cũng vậy. Nhiều khi mình không có giận đứa con, nhưng mình phải thị hiện cái tướng giận để cho con nó biết cái gì sai, cái gì đúng. Thành thử ra có những cái vì sao chúng ta phải thị hiện những cái tướng này tướng kia, vì chúng ta có lòng từ bi. Cho nên Đức Phật á, thị hiện là một người như chúng ta, có thân rồi cũng có già, có bệnh rồi có chết, để chúng ta khỏi có complain tại sao tôi chết mà Phật không chết, tại sao tôi khổ Phật không khổ. Nhưng mà Phật vẫn ăn, vẫn sống như chúng ta, vẫn giao tiếp như mình, nhưng mà ngài không có khổ. Thí dụ bây giờ trong cuộc sống qua lại, nói chuyện tiếp xúc, nhưng mà lỡ người ta có lỡ lời mình không có giận, nhưng mà đa số là mình giận, mình để trong lòng, giận tháng, hai tháng, vài năm, thậm chí tuyên bố giận tới chết. Cho nên mình
trầm luân cái khổ. Mình cũng sống, nhưng mà cái sống của mình không có hiểu được cái đạo lý là cuộc đời này nó chỉ là tạm. Cho nên những cái việc gì nó xảy ra trong cuộc đời này tạm thôi, nó tạm thời, nó có cái tướng đó. Cho nên đối với các vị là các ngài hiểu được chỗ đó, cho nên các ngài làm những việc đó thì các ngài có khổ, cho nên gọi là thị hiện. Còn mình á, đụng đâu là dính đó, đụng đâu là dính đó, cho nên là mình là trầm luân. Và Phật thị hiện ở đời này, rồi Phật thị hiện tướng này, Phật thị hiện tướng kia, rồi Phật thị hiện cái tướng qua đời, tức là tướng chết. À, cho nên là đối với một người tu á, các ngài không có bị dính bận vào cái chuyện thành hay là không thành. Nhưng mà hiện cái tướng gì? Tướng thành đạo. Trong kinh gọi là bát tướng thành đạo, tức là tám cái tướng trạng của cuộc đời Đức Phật: đản sinh nè, xuất gia nè, thành đạo nè, thuyết pháp nè, niết bàn nè, hàng phục ma quân nè. Đó là những cái tướng để trải qua một quá trình của một con người, ai cũng phải đi qua như vậy hết. Cho nên đối với các ngài là các ngài thị hiện, thì thị hiện tướng sinh gọi là thị hiện đản sinh, rồi bây giờ là thị hiện niết bàn. Thì chúng ta gọi là thị tịch. Chữ tịch là gì? Tịch là vắng lặng. Thị hiện cái tướng vắng lặng, bất động. Hoặc là chúng ta dùng cái từ thứ hai là gì? Viên tịch. Viên là viên mãn, completely. Tịch là vắng lặng. Đi vào cái chỗ vắng lặng, viên mãn gọi là viên tịch. Rồi bây giờ mình còn một cái câu nữa là gì? Xả báo an tường. Đó là những cái từ chúng ta dùng cho các bậc xuất gia, các bậc tu hành nha. Xả báo an tường là sao? Các ngài xả bỏ cái báo thân. Cái báo là báo thân. Cái hiện cái thân mà chúng ta đang có là cái báo thân. The entire body. Thì cái báo thân này á, mình không dám, khi mình sắp tới cái giờ mà buông xả nó, mình còn giằng co dữ lắm. Tại vì mình còn lưu luyến. Ngày nào mình còn trẻ, còn đẹp, mình có quá nhiều thứ. Bây giờ mình buông không nổi, mình xả không được. Còn đối với các bậc tu hành, các ngài liễu đạo đó, hiểu rốt ráo cái đạo, đạo lý của cuộc đời, thì các ngài xả báo thân này, xả bỏ tất cả những cái gì mà trong cuộc đời này có đó. Các ngài, khi mà các ngài có thì các ngài thấy đó, cái có này là tạm có. Cho nên một ngày nào nó mất, mình không có khổ. Còn mình đó, biết là tạm có, nhưng mà khổ đau khi nó mất. Đối với các bậc mà tu hành thì chúng ta dùng cái từ là xả báo an tường. An tường là gì? Nhẹ nhàng, không có dính bận. Xả bỏ cái báo thân, an tường, nhẹ nhàng. Có khi chúng ta dùng từ gì nữa? Thâu thần thị tịch. Thâu thần thị tịch, tức là mình thu nhiếp lại, gom cái thần thức, tức là không có bị thí dụ còn sống nè, mình giao tiếp và nói chuyện ha, qua lại, bây giờ thâu lại, không bị phan duyên nữa. Thâu thần thị tịch, đó là những cái từ mà chúng ta dùng cho các bậc xuất gia. Thì trong cái cáo phó cho quý ngài đó, môn đồ pháp quyến chúng con kính trình chư tôn đức thầy của chúng con, đạo hiệu là gì? Pháp hiệu đã thâu thần thị tịch vào lúc mấy giờ, ngày mấy, tháng mấy vậy đó. Thì ngoài đời thì mình nói là sao? Đã ra đi nhẹ nhàng, đã vĩnh viễn ra đi. Đó là những từ trong thế gian. Còn đối với một vị tu tập có tu hành thì chúng ta dùng cái từ thầy của chúng con đã an tường thị tịch, hay là thầy của chúng con đã thâu thần thị tịch. Có khi có chỗ để thầy của chúng con đã được Đức Phật A Di Đà gọi về vào lúc mấy giờ đó. Tại vì bình thường thầy mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có khai thị cho ông bà cụ đi Phật sự xa để gia đình tìm. Pháp Hòa cũng phone vô trong bệnh viện. Pháp Hòa nói: bác ơi, Bình thường mình là Phật tử, mình hướng Phật, mình hướng Phật, rồi vừa hướng Phật vừa lo gia đình. Hôm nay việc nhà đã xong, việc tu tập, việc làm một Phật tử cũng đã viên mãn. Thôi thì bây giờ mình về với Phật, phải không? Sống thì mình hướng Phật, chết thì mình về với Phật. Cho nên bác đừng có lưu luyến gì hết nha. Bổn phận đời mình đã xong, bổn phận đạo mình đã trọn. Khi còn khỏe về chùa công quả, góp sức cho tam bảo rồi tu tập. Bây giờ công viên quả mãn rồi, thôi bác hãy theo Phật nhẹ nhàng, đừng có lưu luyến gì hết. Có khi Pháp Hòa nói mình là Phật tử bình thường đi chùa đã hiểu đạo. Hiểu đạo gì? Không phải hiểu cái đạo Phật ngày sanh năm nào vân vân. Hiểu được cái đạo lý. Đạo lý này là đạo lý gì? Sống gửi thác về, sanh ký tử quy. Sanh ký tử quy đó là sống gửi. Ta bà là chốn gửi thân trăm tuổi. Có một cái bài sám mở đầu bằng cái câu như vậy: cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh ngắn ngủi. Tại vì nói trăm tuổi chứ ai được trăm tuổi đâu, hiếm lắm, có mà hiếm lắm. Cho nên trên núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Hai số rồi, ít ai lên tới leo lên tới ba số lắm. Người nào mà leo được tới ba số là hiếm lắm. Vừa rồi chỉ có thời gian ngắn ở Phật giáo Việt Nam mình mất mấy vị cao đức. Ba miền đầy đủ. Ở miền Bắc mình mất Hòa Thượng Phổ Tuệ 105 tuổi. Rồi có mấy tháng sau mất cụ Thanh Đàm 98 tuổi. Ở ngoài Trung thì mình mất sư ông Lăng Mai. Nhiều vị Tôn Đức Hòa Thượng. Trong Nam thì sư bà Như Đức Chùa Dược Sư 90 tuổi. Và những bậc tu tập mà từ nhỏ tới lớn hết. Và Hòa Thượng Phổ Tuệ, ngài đi vào trong chùa khi ngài có mấy tuổi, 5-6 tuổi vậy thôi. Coi như là 100 năm ở trong chùa. Nhưng mà được như ngài thì mấy người đâu. Hòa Thượng Lần Mai cũng có 96. Hòa Thượng Sư Bà Như Đức có 90. Sư Bà Như Đức là ở chùa Dược Sư là bằng tuổi với Sư Bà Trí Định của mình đây đó. Hai huynh đệ ngày xưa ở chùa Dược Sư. Cho nên thường thường khi mà mình biết mình sắp mất thì mình sẽ dặn dò những gì mình muốn. Thì cái sự dặn dò đó trong nhà Phật gọi là phó chúc. Hôm trước mình đã giải thích hai chữ phó chúc rồi. Giao phó một công việc gì đó, phải không? Cho trách nhiệm cho ai đó. Thì vừa rồi trong cái đoạn kinh trước, tuần trước mình học, Đức Phật hay là chư Phật không nhập Niết Bàn, tức là các ngài không đi, nếu như cõi đời này một có ba việc. Một là các vị Bồ Tát chưa trụ được ở cái tâm bất thối chuyển. Thí dụ Pháp Hòa chưa thể giao hết cho các thầy được. Nếu mà mình thấy rằng các thầy chưa trụ được, gọi là vững chãi trên cái sự tu tập cũng như hướng dẫn đại chúng, nhưng mà bữa nay mình yên tâm rồi. Thí dụ vậy, mình thấy là đệ tử mình đã đủ lớn, đủ vững để làm những cái công việc mà mình giao phó. Ví dụ vậy đó, gọi là trụ bất thối chuyển. Thứ hai là những vị nào mà đáng được độ, cần độ, đáng độ, Phật phải độ. Và những gì cần giải thích, cần nói, nên nói, phải nói. Là ba việc mà các bậc Như Lai làm trước khi các ngài viên tịch. Bây giờ mình học tới đoạn này. Này A Nan, hôm nay Như Lai đã vì hàng thanh văn mà nói việc tu học giới luật, vì chấm dứt khổ đau mà chỉ bài chánh đạo. Để chúng nhớ là các bậc thánh ra đời, gọi là các ngài là những người khai đạo đó. Không phải là các ngài muốn làm giáo chủ, muốn làm những cái người nổi tiếng theo thế gian mình bây giờ dùng đi. Nhưng mà bởi vì sao? Vì các ngài thấy cái con đường mê lầm nó còn nhiều quá, cho nên các ngài quyết định là phải vạch rõ cái con đường đó để cho người ta đừng có đi lầm đường lạc lối. Thật ra trên thế gian này đường đi thì nhiều lắm, nhưng mà có những con đường sẽ đưa mình tới lạc sai, khổ đau. Ví dụ ha, có những đường đưa tới chùa, có những đường đưa tới casino, có những đường đưa tới quán bar, quán nhậu, có những đường đưa tới cái chỗ tội lỗi. Cho nên mình phải make sure, phải chắc chắn mình đi đúng cái chánh đạo. Chánh đạo là gì? Con đường chân chánh, the true path. True path. Cho nên mình mới có bát chánh đạo, 8 con đường chân chánh để làm cho mình có được an vui trong cuộc sống. Cho nên Như Lai đã vì hàng thanh văn mà nói việc tu học giới luật. Thanh văn là ai? Thí dụ như mình đây nè, mình cần phải nghe dữ lắm. Chữ thanh là gì? Là âm thanh. Chữ văn là nghe. Thanh văn đó là những bậc cần phải nghe giáo lý, nghe giảng, nghe giải, nghe nhắc nhở để mà thăng tiến. Cho nên giống như cha mẹ vậy đó, nhiều khi nói mẹ con biết hoài mà mẹ nói hoài, nếu mẹ con biết mà con không nhớ, con không làm mẹ phải nhắc. Mình làm cha làm mẹ có bao giờ mình nói lần chuyện gì với con mình đâu, cứ để ý đó. Thí dụ ngày nào cũng đi ngủ thôi, tối phải đi ngủ, mẹ mà tối mà có bà gặp quý thầy nhỏ rồi nói ngủ sớm đi con, chú nào còn đi học nó ngủ sớm con mai đi học, chú nào còn phải lo công phu còn lo việc chùa nó ngủ sớm đi con mai công phu. Lúc nào cũng vậy, mấy riết bài kinh đó phải thường xuyên như vậy. Đó là mình nói một việc đó thôi. Còn ví dụ như ngày mai mà đi Tây Thiên ngày thứ năm đi, cũng mấy thầy cũng biết vậy, nhưng mà hãy gặp cái tối cái ngủ sớm đi con mai đi Tây Thiên. Rồi cái tuần nào mà chẳng đi 8:30 vậy mà cũng nhắc mai Tây Thiên 8:30 nghe con, phải không? Thanh văn tức là lúc nào mình cũng quan tâm mình nói. Cho nên nói việc tu học giới luật vì thanh văn, tức là những bậc cần nghe mà đôi khi sợ quên cái đi sai cho nên nói giới luật. Rồi gì nữa? Vì chấm dứt khổ đau mà chỉ bày chánh đạo. Vì mình muốn dứt cái sự khổ đau mà nói cái chánh đạo. Hồi sáng có một vị hỏi Pháp Hòa chứ đạo là gì? Thì Pháp Hòa mới cũng mình cũng nói theo cái phương tiện bình thường vậy thôi. Theo chú hiểu đạo là gì? Đạo là con đường. Đúng rồi. Nhưng mà ở một cái mặt nào đạo là con đường, hễ mà đi á thì phải chọn đúng đường. Nói một cách khác là sống đúng cách. Mà mình đi con đường đó rồi á là mình phải có bổn phận với nó. Ví dụ tôi chọn con đường đi tu, vậy thì mình phải có bổn phận với con đường đi tu của mình là làm đúng cái bổn phận người tu. Tôi chọn con đường lập gia đình, không có tu thì anh phải sống đúng bổn phận của một người có gia đình. Như vậy một khi mình nhập đạo thì mình phải có bổn phận của cái đạo. Cho nên gọi là thành đạo có gì đâu. Cho nên đâu phải Đức Phật thành đạo đâu, mà tất cả chúng ta đều phải trọn thành Phật đạo hết. Cho nên tối nào buổi kinh nào đọc kinh xong cũng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. May myself, may I and all beings completely on our path. Tại vì mình chọn con đường đó rồi, mình đi cho đến nơi đến chốn. Hỏi đi tu không? Tôi chọn con đường lập gia đình. Nếu lập gia đình rồi thì phải ráng sống đúng cái bổn phận của một người đã có gia đình. Và ai mà trong chúng ta đây không có đạo, cho nên không có được nói tôi không có đạo, tôi vô đạo. Không được. Không có đạo là không có đường, không có đường là đi trật hết. Nhưng mà tại vì đa số mình hiểu đạo gì? Đạo là một tôn giáo, mình hiểu vậy đó. Không phải. Cái chữ đạo nghĩa lý nó sâu màu lắm. Mà quý vị biết chữ đạo mà theo chữ Hán mà viết á, cái nghĩa trong cái chữ đạo đó nhiều lắm. Tại vì chữ Hán mà ráp chữ đạo nó mấy bộ, mấy cái chữ trong đó. Rồi mà khi mình nó thành, mình làm những cái công việc đó rồi nó mới thành chữ đạo này. Phải thấy, phải nghe, phải đi. Cho nên tôi kêu là hoạt động á, Thí dụ một cái chữ bình thường là hoạt động. Hoạt là sống. Hoạt là sống. Mà sống là phải động. Cho nên tiếng Việt kêu sống động. Mà sống động, hoạt là sống. Mà hãy sống là phải moving. Sống mà không biết làm gì hết. Cứ đợi ăn ra không, hay là đợi ta nói mới làm không. Sống là phải động. Cho nên mà tứ động tâm. Chữ động này nó không có nghĩa là bị attack, mà thấy cái đó, một cái gì nó tác động trong tâm mình, nó giao cảm trong tâm mình. Đi qua bên thánh tích của Phật, thấy cây bồ đề, tâm mình nó cảm động, nó giao động, khóc. Đến vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh, khóc. Đâu ai biểu mình khóc, đâu mà ai mở cái lương đâu, im văn vắt gì mà tại sao mình khóc. Tại cái chỗ đó nó tác động trong tâm mình, nó cảm xúc. Mà không phải mình tới đó đâu nghe. Nhiều khi mình chỉ coi phim thôi mà mình vẫn khóc đó. Coi phim thôi mà vẫn khóc đó. Bây giờ mà đi hành hương mấy chập rồi ha, mà giờ mà mở cái phim đi hành hương xứ Phật mà tới những chỗ đó và cũng ngồi khóc ròng vậy. Cho nên vì chấm dứt khổ đau mà chỉ bày chánh đạo. Tại vì mình đi không đúng đường là mình khổ. Mình khổ rồi người thân mình khổ theo mình. Đó, ví dụ như con mình nó đi sai đường, đâu phải mình ấy. Đôi khi mình cũng tức cho mình nó kệ nó đi, nó khổ mặt nó đi. Nhưng mà bảo đảm luôn, mình nói vậy thôi chứ trong lòng mình cũng khổ theo nó, buồn vui theo nó. Cho mình mới thấy cái tâm của mình sao, mình khổ con mình sao, Phật Bồ Tát cũng khổ với chúng sanh y như vậy. Thấy mình khổ các ngài chịu không nổi. Rồi khi các ngài chịu không nổi thì các ngài phải lăn xả vào. Mà lăn xả vào thì sao? Thân đi trong đời, cởi trên ba đạo. Tại vì các ngài muốn làm một cái việc gì? Bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời. Sao? Các ngài muốn đưa mình lên. Nhưng mà mình ấy, bởi vì mình không thể so được là tại sao? Tại vì đứa nào mà lạng quạng nó nghe mình dục mình bỏ, mình quăng, mình liệm, mình đủ thứ chữ để mình nói không? Dù các ngài là không được. Cho nên bộ Địa Tạng Bồ Tát không có rời địa ngục được. Tại vì ông mới thấy sắp sửa hết rồi, cái đâu lọt vô mớ nữa. Cũng giống như mình nhà hàng mà sắp đóng cửa rồi, cái tự nhiên đâu hai người khách vô last minute thì còn có 5 phút nữa đóng cửa, mà chưa kịp khóa cửa nữa cái nó lọt vô nữa, không lẽ đuổi khách. Mà khổ nổi nó vô, nó kêu hai tôi uống mà nó ngồi tiếp ngồi trong chờ cho nó ra để khóa cửa. Ngài Địa Tạng làm việc không ngưng nghỉ. Pháp Hòa nhớ ở trong cái Pháp Bồ Đề Tâm Văn ngài thực hiện nói địa ngục sáng ra chiều vào. Dễ sợ vậy đó. Mà sáng ra chiều vào. Cho nên phải đọc cái văn Phát Tâm Bồ Đề. Người tu, người Phật tử mà mình muốn mình tinh tấn, lâu lâu phải đọc cái văn đó. Hay lắm, đọc thấm thiết lắm. Cho nên cuốn Sa Di Luật Giải nha. Pháp Hòa là cái cuốn Sa Di Luật Giải là không có rời cái đầu nằm. Lâu lâu và vẫn lôi cái cuốn đó ra đọc lại. Tại vì đó không phải là chuyện của Sa Di, mặc dù nó tên vậy đó. Sa Di Luật Giải là việc dạy cho người Sa Di mới tu. Nhưng mình tu lâu rồi coi chừng quên. Chứ không được nói tu lâu rồi cuốn này đâu phải của tôi. Đây là bổn phận của người mới nhập đạo. Nó hướng dẫn cho mình. Sa Di Luật Giải, Phát Bồ Đề Tâm Văn. Mà mấy cuốn đó mình phải cứ lâu lâu đọc. Đọc để nuôi dưỡng mình. Đọc để sách tấn mình. Sách tấn đó là gì? Nhắc nhở, khuyên lơn mình tiến bộ. Vì vậy cho nên, này A Nan, này quý thầy, từ hôm nay điều gì Như Lai không nói thì quý thầy hãy cẩn thận, không nên nói. Điều gì Như Lai đã nói thì đừng để cho tiêu mất. Cái gì mà Phật không nói thì mình phải cẩn thận đừng nói. Ví dụ như mình mở kinh ra đọc, không có kinh nào, ngay cả cuốn kinh Pháp Hoa, đọc từ trong, từ đầu chữ cho đến tới cuối chữ, không có một chữ nào nói đừng đọc kinh Pháp Hoa, tại vì đọc kinh Pháp Hoa nóng tánh. Đừng đọc kinh Kim Cang, đọc kinh Kim Cang nhà đình xào xáo. Đừng đọc Địa Tạng, đọc Tạng âm binh nó theo. Lăng Nghiêm phải tụng 4 giờ sáng, tụng buổi tối không được, quỷ nó tới được. Phật không có nói mấy đó, mà mình nói không à. Mình tự đi hù, mình tự đi dọa mình. Nhưng mình cứ nói cái đó là Phật, tôi biết vậy đó, nói đúng vậy đó. Phật không bao giờ Phật nói là 30 tuổi không được thờ Phật. Mà mình giờ trẻ trẻ lên thờ Phật, cấm không cho, nó nít nôi đừng thờ Phật. Sự sống chết nó đâu có chờ ai. Thì người ta phát tâm lúc nào thì phải cho người ta phát tâm chứ. Nên 40 tuổi đi con, rủi nó mới có 29 tuổi đi làm sao? Hay là 39 tuổi nó mất làm sao? Chứ không được. Từ hôm nay điều gì Như Lai không nói thì quý thầy hãy cẩn thận, không nên nói. Điều gì Như Lai đã nói thì đừng để cho nó tiêu mất. Ví dụ cái điều gì Phật đã dạy thì cố gắng chúng ta duy trì. Này A Nan, những điều Như Lai đã nói, quý thầy cứ như thế mà học tập thực hành. Hãy cẩn thận, chớ nên buông lung chạy theo dục lạc. Dục lạc là gì? Tức là những cái thú vui trần tục. Tại vì trong cái dục á, nó có cái vui, nhưng mà bên sau cái vui là cái khổ. Ví dụ lúc mình hút thuốc, nó cũng có vui của hút thuốc, nhưng mà sau đó là cái gì? Là mình ghiền thuốc. Và mình ghiền thuốc thì tốn tiền, mà phổi bị nám, rồi người mình nó hôi, thí dụ vậy. Rồi mình uống rượu thì ghiền rượu, cháy gan, mà nhiều khi mình say thì mình lại mất đi cái tư cách. Mình say xỉn thì mình nói năng lung tung, mình đi đứng ngã nghiêng, thí dụ vậy. Cho nên đó là những cái không nên buông lung chạy theo dục lạc. Chứ còn cuộc sống của chúng ta thì ai cũng có những cái dục chứ, bình thường. Dục là muốn. Nhưng mà chúng ta muốn theo cái nhu cầu bình thường con người mình thôi. Thí dụ mình khát nước, là uống nước là cũng là dục rồi. Không buông lung thì đạt được đạo quả. Do ý nghĩa đó mà Như Lai khuyên quý thầy không nên lo buồn. Thay vì lo buồn thì mình nên thực tập mấy cái này. Nè A Nan, sau nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Đó, chữ Niết Bàn đó. Thật ra thì Niết Bàn là gì? Là một trạng thái tĩnh lặng. Bình thường Phật cũng đã ở trong Niết Bàn rồi. Nhưng mà dùng cái từ này để nói lên cái ý nghĩa là vĩnh viễn sẽ không có tiếp tục sống ở thế gian này nữa. Chứ thật sự mà nói, nếu mà nói cho nếu nghĩa của tột cùng là Phật không bao giờ rời Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn là Nirvana, mà Nir là no, Vana là negative. Khi nào trong lòng mình have no negative, không có những cái khổ đau, thì đó là Niết Bàn. Cho nên Phật lúc nào cũng ở trong trạng thái Niết Bàn. Thí dụ hồi nãy có một Phật tử gọi Pháp Hòa mới nói, Thầy, cầu nguyện sao mới đúng? Pháp Hòa mới nói, đúng là gì? Đúng là trong lòng mình sao mình nói vậy là đúng. Thầy chỉ tôi nguyện đi. Nếu chỉ là nguyện của tôi chứ không phải của cô. Sám hối sao mới đúng? Trong lòng mình sao mình nói như vậy? Quý vị nhớ sư cô Huệ Phú ở chùa Phật Quang rồi đó. Cổ lúc cổ ở chùa, cổ là một cư sĩ thôi, lớn tuổi rồi mới đi tu. Bà người ngoài Trung, hình như Quảng Ngãi hay sao đó. Chiều nào bà cũng mang cái chén cháo lên mà cúng cô hồn, mà bà đâu biết tụng kính. Bà đem chén cháo bà để mấy cha nội về ăn nghe, tôi không biết cúng quái gì đâu. Đố với quý vị cô hồn về ăn không? Về. Tại vì cô hồn nó cũng khoái cái chữ đó lắm. Nhưng mình đem lên mình thành kính rồi mình thỉnh không? Pháp giới tứ sanh lục đạo thập loại cô hồn hà sa đẳng chúng vô tự vô y. Mình đọc mấy cái câu rồi là cô hồn các đảng gì kêu gọi tùm lum. Cô đem cái chén cháo lên, cô nói đơn giản vậy. Cô thắp cây nhang, mấy cha nội về ăn, tôi không biết cúng quái gì đâu. Linh không? Vẫn linh như thường. Tại cúng là do tâm của mình, không có cần bài bản gì hết. Mình muốn sám hối phải không? Mình nói đúng cái trong lòng mình. Tại vì lỗi gì mình biết, ai biết gì đâu nói. không? Thí dụ như hồi đó là có ăn cắp, kêu thầy, thầy chỉ con sám hối, thầy không ăn cắp mà thầy ăn trộm. Thầy nói mình ăn trộm. Cho nên mình lỗi gì mình tự biết, mình bày tỏ tha thiết ra. Cho nên mình sám hối mà, thí dụ mình lên mình quỳ trước Phật, mình tha thiết mình sám hối, xong mà lúc đó mình bật khóc với cái tâm thành của mình, cái đó là đắc pháp sám hối. Mình sám hối mà mình, hoặc là mình đọc kinh mà mình khóc đó, không phải mình khùng rồi nha. Nói trời tụng kinh khóc chắc khùng. Mình tụng kinh mà mình khóc đó là lúc đó mình đắc rồi đó, mình nhận diện được cái lời kinh. Hồi đó Pháp Hòa làm sao gì á, chiều nào đi học về 4 giờ cái Pháp Hòa tụng Lương Hoàng Sám. Mà đâu ai chỉ gì, biểu gì mình đâu. Nhưng mà tự mình cảm nhận á, mình phải sám hối để đường tu của mình nó được thuận lợi. Chiều nào đi học về là sám hối. Pháp Hòa nhớ có một bữa chiều đó, tự nhiên đang tụng cái đoạn kinh đó, khóc nức nở. Bây giờ mình lớn một chút, mình suy nghĩ mình mới biết là à, lúc đó cái tâm mình, cái tâm của mình. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa mới có khoảng 9-10 tuổi, Pháp Hòa đi tụng kinh cho ông cụ đó, bị bán thân á, nằm hoài không mất. Cái bữa đó lấy kinh Kim Cang ra tụng. Bây giờ đối với mình là phẩm kinh Kim Cang mình tụng đâu có thấy dài, mà hồi nhỏ đối với mình nó dài dữ lắm. Cái tụng có nửa buổi à. Cái quý vị biết Pháp Hòa gấp cái kinh lại, cái Hòa nguyện sao? Nam Mô Di Đà Phật. Ông cụ này ông nằm lâu quá, hành thân ép xác ổng, tội nghiệp ổng mà tội nghiệp người nhà quá. À, Phật coi nếu mà ổng tới giờ Phật cho ổng đi. Nói trong bụng mình sao mình nói vậy vậy. Mà quý vị biết ông mới tụng được có nửa cuốn ngày hôm sau, đúng 11 giờ người thân chạy qua nói: "Nhỏ ơi nhỏ, ông cụ sắp đi rồi." Mình đâu có biết gì đâu. Tụng theo cái tâm của mình, nguyện theo cái lòng của mình, chứ ai dạy mình bài bản gì đâu. Cho nên mình mới nhớ là cái tha thiết của mình nó mới quan trọng, cái tâm thành của mình nó mới quan trọng. Nhưng mà có nhiều khi mình nói cái chữ tâm thành ở đây, Pháp Hòa không phải nói lý thuyết. Tâm thành ở đây là tự trong lòng mình. Có nhiều Phật tử mới nói: "Trời, tôi nói chuyện với quý thầy, nếu có gì cũng đúng quý thầy bỏ qua. Thật ra quý thầy cũng người thường chứ có gì đâu phải văn chương cầu kỳ, mà ngày thường mình ăn cơm bình thường mà." Thì cứ nói chuyện bình thường thôi, đâu có cần phải nói cái gì cho nó văn chương bóng bẩy đâu mới gọi là đúng. Quý vị cứ bình thường vậy, mỗi ngày mình cứ sống bình thường. Cho nên sau nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Hôm nay Như Lai rời bỏ quốc độ và cảnh giới của mình, sẽ không trở lại thế giới này nữa, cũng không sinh vào thế giới nào khác. Từ nay quý thầy không còn thấy Như Lai nữa, mà Như Lai cũng không còn thấy quý thầy nữa. Này A Nan, Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn, một cảnh giới tịch tỉnh thanh lương, sạch băng trần cấu. Vô dư Niết Bàn, cái này mình học mấy lần rồi đó. Niết Bàn có bốn loại. Niết Bàn theo cái nghĩa là, theo cái chữ nghĩa Niết Bàn là khi tâm mình không bị những cái phiền não buồn khổ, gọi là Niết Bàn. Nhưng mà ví dụ gì, bây giờ cái tâm mình đạt đến cảnh giới đó, nhưng mà cái thân tứ đại mình vẫn còn đang thọ mà, thì cái này gọi là gì? Hữu dư Niết Bàn. Tức là trong lòng mình đã bình an, đã tĩnh lặng, nhưng thủy chung mình vẫn mượn cái thân này để mình sống với nó. Mà hãy mượn cái thân này phải gì? Phải bồi dưỡng đó. Đói là phải ăn, khác là phải uống, mà uống rồi lát nó đầy cái nó muốn xả bỏ thì phải đi xả bỏ, vân vân, dơ phải tắm, ví dụ vậy. Cho nên mặc dù tâm của mình thanh tịnh, không bị phiền não làm mình bận rộn gì nữa hết, nhưng vẫn còn bận rộn chút xíu với cái thân này, không ăn nó đói. Mà có nhiều khi lỡ bệnh tiểu đường rồi, không ăn thì đường nó xuống, mà ăn nhiều cái đường nó lên. Cho nên hãy mà nó xuống là xuống đường biểu tình. Mà hãy ăn nhiều quá cái nó làm đường tăng. Cho nên mình vẫn còn thọ thân này. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài thành Phật nhưng Ngài vẫn còn cái thân tứ đại. Cho nên Phật phải thọ cái tướng già bệnh chết. Chứ cái đó gọi là hữu dư Niết Bàn. Khi nào mình không bị, mình rời bỏ cái thân ngũ uẩn này, tức là hết bị nó hành khổ rồi, mình nhập vào cái cảnh giới an nhiên tịch tịnh của thân tâm mình, thì là vô dư niết bàn. Có khi người ta thêm chữ nữa là vô dư y. Y là nương tựa, không còn phải nương cái này nữa, mình sống còn phải nương. Cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Chữ y này phải là, chữ y này là nương tựa. Mặc dù tôi có niết bàn nhưng phải nương dữ lắm. Ví dụ như bây giờ mình muốn đọc chữ phải nương đèn, bệnh phải nương thuốc. Đó, cho nên gọi là hữu dư y, tức là còn phải nương. Còn vô dư y là không còn nương gì nữa, mình sống với cái tâm tịch tịnh đó. Đó là mới hai niết bàn, thấy không? Nó còn hai loại nữa nha. Vô trụ xứ niết bàn. Người mà có được niết bàn rồi, chỗ nào cũng phải là chốn của mình. Vô trụ xứ niết bàn. Rồi còn niết bàn đó là gì? Tự tánh thanh tịnh niết bàn. It's in ourself, it's in yourself. Không ở đâu khác hết á. Cái niết bàn đó là tự tánh thanh tịnh của mình, nó là cái nature của mình. Cái quan trọng là mình biết phát hiện nó và sống với nó. Đó là trong kinh gọi là gì? Bốn loại niết bàn, tứ chủng niết bàn. Hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Chỗ nào cũng là. Có cái câu thơ gì? Ở bên bờ này không nên quyến luyến, bên bờ này chẳng chỗ gá chân. Ý nghĩa là tức là mình không có, mình có thể đi đứng bất cứ ở đâu mà không bị khổ. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là khứ lai tự tại. Sư ông Lần Mai dịch là đến đi thông dong. Rồi quý vị nhớ cái chữ đó ha. Như Lai sẽ nhập vào vô dư niết bàn. Có khi thêm chữ y à, nếu mà thêm chữ y thì mình dễ, có thể mình dễ nhận diện hơn, tức là không còn để nương nữa. Còn bây giờ này mình sống đây, mặc dù mình đã an lạc rồi đó, nhưng mà thủy chung vẫn phải nương. Nương miếng cơm, miếng nước, miếng viên thuốc, nương quần áo, nương sưởi, nương điện, vân vân. Mà một khi mình không có cần nó nữa thì có phải là mình không cần nương nữa không? Vô dư y. Nhưng mà lúc đó vẫn không có nó mà mình nó không khổ. Một cảnh giới tịch tỉnh thanh lương, sạch băng trần cấu, không sinh, không già, không bệnh, không chết, không lo, không buồn, không khổ não, không thích ý, không hối hận, không có cảnh oán ghét gặp nhau, không có cảnh yêu thương mà nhau mà chia lìa, giống như cảnh giới của vô lượng chư Phật Thế Tôn và tất cả hàng thanh văn duyên giác đã ra đi, hiện đang đi hoặc sẽ ra đi. Tức là mình còn sống trong cái cõi đời này á, trong cảnh giới này, thì mình phải đi theo cái vòng bình thường của nó. Thí dụ gặp nhau là phải chào, mà nó khổ một cái á, mình vẫn biết như vậy mà người kia không chào thì mình giận. Thấy không? Rồi cái gặp nhau là Tết nhất là phải tặng quà, mà mình tặng hoài mà không sao bánh ít đi, mà sao trong hoài không thấy bánh quy lại, cái buồn. Mặc dù cái đôi lúc mà cái miệng mình vẫn nói không, tôi cho tôi không cần, nhưng mà cho lại tôi vẫn vui hơn. Nó vậy đó. Cho nên cái cảnh giới này nó còn đối đãi, mà còn đối đãi là còn khổ. Cho nên nó dép chiếc trái thì phải kiếm thêm chiếc phải. Mà trước khi nó đóng thành hai chiếc phải trái thì nó đâu là gì đâu, nó là miếng vải thôi mà. Cho nên tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày. Tại sao Đạt Ma tổ sư không quẩy hai chiếc mà quẩy chi mỗi quẩy chi có một chiếc? Tại hai chiếc là còn đối đãi, hai chiếc là còn đối đãi. Mà người vượt ra ngoài cái đối đãi thì vượt là sao? Nghĩa là tôi không đối đãi gì hết nghe, không phải. Vượt đối đãi là mình cứ đối với người ta, mà nếu người ta không đãi mình không sao hết. Cái đó gọi là vượt, chứ không có nghĩa là I don't care. Mình do care, nhưng mà mình không có suffer. Hay là mình nói ô, cái người đó bây giờ tôi quan tâm tới họ quá, bây giờ họ không đáp thì tôi không cần lo nữa. Thì cái đó nó thuộc về careless. mà không lo là tại giận mà không lo, chứ không phải được cái chỗ tự tại mà không lo. Hai cái nó khác lắm. Thí dụ mình nói tôi chào người đó, giờ người đó không chào tôi không chào lại, vậy này là mình bị vướng. Tôi vẫn cứ chào, còn họ có chào tôi không là tôi không có khổ đau gì hết. Đó là vượt đó, chữ đó gọi là vượt đó. Cho nên tiếng Hán gọi là việt. Mình lại Đức Quan Âm có một câu là việt khổ hải, vượt qua cái biển khổ. Còn mình chưa vượt qua được thì mình còn ở trong biển này. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không, cái vị thánh nữ đó xuống địa ngục đó, thấy có những chúng sanh đó, lội qua lội lại, nhớ không? Tại sao nói cái từ đó? Tại sao mà trong cái biển mà lội qua lội lại là mình đó. Lát cái mình lội vô chùa, chùa bực bội quá thôi lội về, lội về cái bực hơn nữa cái thôi lội vô. Mình cũng đi vòng vòng cả đời vậy đó. Nhưng mà mình ở ngoài mình chán quá, mình muốn vô chùa tìm một cái gì an lạc. Trời đất ơi, đi vô chùa bơi giống nhau, nhiều khi còn chớ giới hơn nữa. Đó là tại, cho nên tại sao họ lội qua biển này? À, nhớ thánh nữ hỏi câu đó không? Tại sao biển lội qua biển này? Thì ngài cái vị quỷ vương Vô Độc mới đáp rằng tất cả cái biển này đó là ba cái biển của thân miệng ý. Trong đạo hay dùng cái từ chữ biển là tượng trưng cho cái cõi đời, cái cõi khổ. Còn mình đó là cái người vượt. Cho nên khi mà người ta vẽ cái hình Tổ Đạt Ma đó, các vị vẽ ngài đi trên một nhánh cây. Tại vì theo sử kể đó, nó là ngài vượt trên một cái cây lau, trên một nhánh cây. Rồi tay ngài quẩy một chiếc dép. Hỏi ngài đi đâu? Nói tôi đi về Tây Trúc. Thì còn bây giờ nó không biết cái chuyện đó có thiệt không. Còn bây giờ mình giải thích theo cái lý đi. Mình gọi là nhận thấy hình ảnh để đạt lý mà. Đi về Tây Trúc là đi về Ấn Độ, mà đi về Ấn Độ là tượng trưng cho đi về Tây Phương, đi về cái chỗ an lành, chỗ tốt. Mà muốn đi về cõi đó thì vậy, chân thì phải đi trên biển. Cái cây đó là gì? Một phương tiện để vượt biển. Mà người vượt qua cõi đó rồi thì không có còn dính bận chuyện đối đãi. Cho nên chân thì đi trên biển với một nhánh cây, mà tay thì quẩy một chiếc dép. Phải có đủ hai cái khả năng đó mới vượt qua biển khổ đi Tây Trúc được. Cho nên đó, mỗi tay Đức Chuẩn Đề 18 tay, mỗi cái cánh tay ngài cầm một pháp khí. Nói trời ơi, Bồ Tát gì mà dữ quá, bên này cầm kiếm, bên kia cầm búa. Cái đó là những cái tượng trưng cho cái phương tiện. 18 cánh tay đó là 18 cánh tay của phương tiện. Ở giữa ngài có một con mắt thứ ba, cho nên người ta vẽ cái hình Đức Chuẩn Đề ở giữa có con mắt. Thì cái con mắt đó tượng trưng cho cái trí tuệ không có bị hai bên chi phối, gọi là thật trí. Cái trí tuệ mà không có bị, thí dụ như bây giờ mình nghe bên này nói, mình nghe bên này nói, mình không có bị chi phối bởi binh vực bên nào hết, mình theo cái công lý mình nói đó, thì cái đó cái trí đó đó gọi là thật trí. Nhưng mà quyền thừa là sao? Qua bên này mình nói như thế nào để bên này hạ được cái cơn hận thù, bên này mình cũng nói. Mình không binh ai, nhưng mình nói làm sao để hai bên người ta có cái xả bỏ. Cho nên pháp khí ngày cầm. Vì vậy mà ở trong cái trai đường của Phật giáo Việt Nam á, các chùa Việt Nam mình á, ở trai đường là để tượng Đức Chuẩn Đề. Và trong cái thời kinh kết trai đó, mình tụng bài chú Chuẩn Đề. Kết trai tức là kết thúc bữa ăn, tụng bài chú Chuẩn Đề. Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đều dùng cái thật trí quyền thừa hết. Có nhiều khi mẹ biết rất rõ con đang nói dối đó, nhưng mà điều đó nó không quá đáng, và mẹ cũng có thể du di, thí dụ vậy, quyền thừa, đến lúc nào đúng lúc sẽ nói. Còn nhiều khi mình thấy được rõ việc đó, nhưng mà tại sao mình không nói? Tại vì mình biết rằng chưa đến lúc nói. Ở trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Mình vẫn biết, ai không biết ăn để sống. Nhưng mà nếu ăn không đúng nó bệnh chứ đâu sống. Nó không chết chứ mà nó bệnh. Thấy không? Vì vậy cho nên dùng cái thật trí để biết rằng tất cả chỉ là tạm mượn, nhưng phải có chánh niệm mỗi khi mình đưa vào. Cho nên Phật có nói bài kinh tứ niệm thực, tứ thực. Bài kinh nói về bốn loại thức ăn, thì trong đó có một loại thức ăn là đoàn thực. Đoàn thực là những thực phẩm đưa vào trong cơ thể của mình, nhưng phải có chánh niệm, nếu không thì cơ thể này sẽ bệnh tật. Ngoài đoàn thực nó còn có thức thực, tư niệm thực. Cho nên á, khi mình nói đến Phật pháp á, là cái này nó liên đới đến cái kia, cái kia nó liên đới đến bài kinh nọ, và mình sẽ thấy rằng Phật pháp rất là đúng nghĩa là cao siêu màu nhiệm. Cái quan trọng là mình nhận diện được những cái đó, mình ứng dụng trong cuộc sống, chứ không phải để mình biết thật nhiều rồi mình đi khoe chỗ này khoe kia. Biết để làm gì? Biết để sống. Người xưa cũng dạy mình vậy đó, biết để sống. Vậy thì mình Phật tử, mình biết Phật pháp để làm gì? Đâu phải để mình chứng tỏ mình là một người gọi là giỏi kinh giỏi pháp, mà biết để sống. Sống như thế nào mà không khổ mình khổ người? Để làm chi? Mình sống mình không có, mình không có gọi là khổ đau, mà chết thì có an lạc. Vì vậy mà chúng ta có từ gì? Sống bình, sống an lạc, chết bình an. Mà nói theo người xưa, chết bình an gọi là thiện chung. Thiện chung là gì? Là cái ngày cuối tốt lành. Và đó nó nằm trong ngũ phúc. Tết chúc nhau, ngũ phúc lâm môn, năm phước tới nhà, phú quý khương ninh trường thọ. Và trong đó có gì? Thiện chung. Mình giàu, giàu là một việc, sang nữa. Cho nên tới đây giàu sang, giàu mà phải sang. Còn giàu mà không sang thì cải lương. Giàu sang gọi là phú quý, sức khỏe, sống phải có sức khỏe chứ, khương ninh trường thọ, sống lâu. Cuối cuối cùng thiện chung. Cho nên Tết chúc nhau ngũ phúc. Trời ơi, Tết nhất mà nói thiện chung. Tại vì bốn cái trước là thiện sanh, mà thiện sanh thì sẽ có thiện chung. Thiện sanh là sống tốt, sống tốt thì chết tốt. Ai cũng muốn vậy. Cho nên đại chúng nhớ là mình học đạo không phải để làm tiên thánh gì cả, làm một người sống rất đẹp. Và đạo Phật dạy cho mình cái đó, dạy cho mình cách ăn, cách sống. Trong cái bài sám hối có cái câu: cách ăn thói ở tùy thời, mà nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Cuộc sống của chúng con mỗi ngày có hai việc là cách ăn thói ở, mà con không tùy thời được. Cách ăn thói ở tùy thời, nào mà con có tránh khỏi nơi tội tình. Con vẫn ăn vẫn ở như bao nhiêu người vậy, mà ăn ở sao mà càng ngày càng lỗi lầm. Rồi bây giờ mới kể ra nè. Cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Bắt đầu mới nói tội thứ nhất là sát sinh thực nhục. Rồi mới nói từ nhỏ thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sinh mạng này. Cha mẹ nuôi mình mà. Rồi ta lớn lên thì con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Tính từ nhỏ tới lớn mà mình ăn con này con kia, mà nếu mà nó không có tiêu hóa đó, mà chất lên là hơn cái núi đó. Cũng giống như Đức Phật nói, nếu mà chúng sanh này mà khóc cho những cái cảnh khổ đời này đó, mà nước mắt khóc ra mà nó không có tan biến đó, mà nó tụ lại đó, nước bốn biển vẫn không bằng nước mắt của chúng sanh. Đó là lời Phật nói trong kinh đó. Nếu mà cõi đời này chúng sanh con người mà khóc mà nước mắt không có tan biến đó, mà dồn lại được á, nước bốn biển cũng không bằng, nhiều hơn nước bốn biển. Cho nên cái cảnh này là mình ở trong cái cảnh giới tịch tịnh thì không có cảnh oán ghét gặp nhau, không có cảnh yêu thương nhau mà chia lìa, giống như cảnh giới của vô lượng chư Phật. Này A Nan, thầy hãy quán sát để biết rằng Như Lai rất yêu thích cảnh giới Niết Bàn kia, còn những kẻ phàm phu ngu si thì không yêu thích cảnh giới Niết Bàn an lạc tịch tỉnh thắng diệu ấy. Thôi đừng có nói Niết Bàn cảnh giới là chi xa ha. Nếu mà mình vô chùa mà mình sống mình an lạc được dưới cái cảnh yên lắng của chùa đó, là mình biết là mình ok rồi đó. Còn nếu mình vô mình nói trời ơi buồn quá, có chuyện gì cho tôi chơi không, có ai nói chuyện với tôi không, tôi buồn quá, ở trong chùa mình có than buồn không. Mà nếu mà ở ngoài, vì ở ngoài nó ồn náo cho nên mình mới đi vào chùa, mình tìm những cái giây phút tĩnh lặng. Cho nên nếu mình Như Lai rất thích cảnh giới Niết Bàn tĩnh lặng, lại cũng không phát khởi một niệm muốn giải thoát. Nếu có người phát khởi một niệm muốn giải thoát thì đó là hạt giống để đạt được đạo quả Niết Bàn. Cho là người có cái Niết Bàn rồi á, người ta không có mong mỏi giải thoát, tại vì đâu có khổ gì, mình không có bị bother, cho mình không có muốn gọi là muốn thoát ly gì hết á. Cái chỗ này là chỗ tự tại. Nhưng mà mình đã chưa đạt cái đó, mình còn ở trong cái cảnh khổ của mình đó thôi. Muốn ra chỗ này à. Cho nên các ngài biết như vậy đó, cho nên mới có cái pháp môn niệm Phật. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm. Muốn thoát khổ không? Cõi luân hồi muốn thoát là một việc thôi, niệm Phật hãy nhất tâm. Có một cái bài kệ xưa nha. Bài này là những vị già mấy bác tuổi lớn mới thuộc cái bài này. Tại vì bài này bây giờ thấy xuất hiện trong những quyển kinh Nhật tụng. Các cụ ngày xưa cầm chuỗi lên niệm Phật là phải đọc bài kệ khai chuỗi. Thủ trì nhất bá bát, diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên hoa. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa có được một cái quyển kinh Nhật tụng xưa. Pháp Hòa thích cái quyển đó lắm. Tại sao? Tại trong đó những cái bài kệ này đủ hết á. Cho nên Pháp Hòa rất hạnh phúc là cái thời mình làm sa di á, là Pháp Hòa dốc lòng học mấy cái bài kệ đó hết. Sáng công phu một mình đó nha, lên là làm đủ bộ hết á. Đọc kệ gì đến chi nhớ. Cho nên mỗi lần cầm sâu chuỗi lên đọc bài kệ đó. Rồi sau khi mình niệm cái bài kệ khai chuỗi rồi đó, phải đọc tới cái bài kệ khai cái bài niệm Phật. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Thì cái bài nghĩa hồi nãy mình đọc đó, nhưng mà đúng cái bài đó, nếu mà giải theo chữ đó, giải theo cái chữ là cái gì? Khổ hải vạn trùng ba, biển khổ này á. Ái hà biển, mà biển ái luyến á. Ái hà tức là cái sông mà thương yêu đắm đuối đó. Ái hà thiên xích lãng, sóng ngàn trượng. Chữ lãng là sóng. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Trời ơi, cái biển khổ này nó trùng điệp điệp lắm. Dục thoát luân hồi khổ, muốn thoát cái khổ của luân hồi không? Tảo cấp, chữ tảo là sớm, chữ cấp là gấp, sớm mau sớm gấp niệm Di Đà. Rồi bây giờ mình dịch tiếng Việt cho nó nhẹ nhàng hơn. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật hãy nhất tâm. Tại vì anh niệm Phật không nhất tâm thì anh đâu có đi theo cảnh giới đó được. Niệm Phật là gì? Là mình hướng cái tâm mình về cái cảnh, cái chỗ giải thoát. Còn sở dĩ mình khổ là tại vì mình đắm đuối cái tâm mình về cái chỗ buồn phiền. Hồi nãy có một Phật tử hỏi thầy, giờ trong lòng mình lo lắng sợ hãi, mình làm gì thầy? General thôi, theo thông thường. Sở dĩ mà mình lo là tại vì mình đưa cái tâm mình về cái việc đó mình lo. Bây giờ muốn đừng lo này, đưa tâm mình lo việc khác. Cũng lo mà lo việc khác. Niệm Phật, tụng kinh. Rồi tụng kinh niệm Phật, cái tâm mình chú qua này cái nó quên kia. Cho nên trong kinh Pháp Hoa là cái phẩm phổ môn là vậy thôi, gì đâu. Đi đường sợ ma quá, tại vì lúc đó đang niệm ma. Giờ mới dạy lại, sợ ma nào niệm Quan Âm nhiều nấy. Niệm Quan tức là tâm mình hướng về Quan Âm. mà hay hướng về Quan Âm, hướng về Phật thì không có nghĩ tới chuyện kia nữa. Lát ma nó không rượt nữa. Hồi nãy trời ơi, càng đi nhanh ma nó càng rượt. Thấy cái hình người chết sao nhìn mình hoài à? Tại mình nhìn người ta. Chứ mình đi mình không nhìn, mình đâu thấy gì đâu. Mình nhìn đi tới đâu mình cũng thấy họ quẹo theo họ nhìn mình đó. Hồi nhỏ vậy đó. Này A Nan, thầy hãy quán sát để biết rằng Như Lai rất yêu thích cảnh giới Niết Bàn kia. Còn kiển kẻ phàm phu ngu si thì không yêu thích cảnh giới Niết Bàn an lạc tịch tỉnh thắng diệu ấy, lại cũng không phát khởi một niệm muốn giải thoát đó. Mình không muốn, mình không khởi cái tâm muốn giải thoát thì làm sao được. Nếu có người phát khởi một niệm muốn giải thoát thì đó là hạt giống để đạt được đạo quả Niết Bàn. Cho nên cái gì cũng phải, mình phải khởi cái tâm. Mà vì vậy cho nên á, tại sao cái văn của Ngài Thật Hiền gọi là khuyến phát Bồ Đề tâm văn. Tâm Bồ Đề ai cũng có, nhưng mà không có ai khuyến khích mình phát cái đó. Cũng giống như mình biết con mình nó có tiền, nó cũng thích giúp người ta lắm, mà không, mình không có khơi. Con Tết nè, Tết này người nghèo cũng nhiều lắm, mình có muốn cho người ta chút gì ăn Tết không con? Con Hùng với mẹ 10 đồng, 20 đồng, mình biết khải phát. Chờ mấy thầy ở đây bao nhiêu năm cũng vậy. Tết lì xì, ai lì xì nhận xong rồi là 50% chia lại. Giữ 50% thôi, 50% kia làm từ thiện, gửi về cho người nghèo. Hồi nhỏ thì Pháp Hòa nói, mấy đứa gửi về cho mấy bạn tuổi bằng tụi con đó. Không, tụi con ở đây mà Tết mà tụi con được tới 1000 đô. Việt Nam nít làm gì có được 1000 đô. Tại vì bây giờ Phật tử tới chùa mà người lì xì 10 đồng thôi, 100 người đứng ngang. Giờ được 1000 đồng phải không? Chia 50%, gửi về 500, giữ 500 xài thôi. Bây giờ lớn rồi thì gửi về cho người nghèo. Hồi nhỏ thì gửi về cho các bạn học. Hồi nhỏ mấy đứa Phật tử trong chùa mình đó là Pháp Hòa mua con heo đất á, để trên đó for my friends in Vietnam, có tiền như bỏ vô đó 10 cent, 5 cent bỏ vô đó cho bạn của con ở Việt Nam. Rồi mấy đứa lâu lâu đem con heo lên, có nhiều khi cha mẹ giúp đếm tiền, đếm xong rồi cha mẹ đổi ra tiền, thí dụ nó được 47 đồng, cha mẹ bù thêm 3 đồng, chẳng 50 cho nó đem lên. Thành thử nó bỏ được 47, nó khuyến phát ba mẹ nó thêm được 3 đồng. Hồi đầu ba mẹ nó khuyến phát bỏ ống heo. Đó là một sự tương tích. Người này phát khởi người kia. Cho nên mình tu chung nó có cái lực là vậy đó. Mới đầu thầy khuyến đệ tử tu, mà thấy đệ tử tu gắt củ kiểu quá, thầy không dám làm biếng. Tới hồi nó chịu tu rồi tu hơn mình. Cho nên nói sao, sư tử tu hơn sư phụ. Cho nên mấy sư tử sao ráng tu cho sư phụ chạy theo. Tất cả hàng phàm phu đều yếu kém, không thể có được khả năng đó, không thể phát khởi một niệm muốn giải thoát. Nếu có thể phát khởi một niệm như thế thì nhất định có hạt giống Niết Bàn. Người phàm phu không phát được. Phàm phu là gì? Là cái tâm mình không có muốn làm cái gì hết. Mình chỉ muốn gọi là đợi ngồi gì đó, ngồi đợi sung rụng thôi, đâu có được. Ta nói gì, muốn ăn phải lăn vào bếp phải không, muốn chết phải lết vô quan tài. Bây giờ gặp nhau cái nó muốn chết à, muốn chết nằm yên đó, muốn chết phải lết vô. Muốn ăn phải lăn vào, chuyện đơn giản vậy đó. Cho nên mình á, Pháp Hòa nhớ Ngài Tuyên Hóa đó, khi mà Ngài giảng tới cái chỗ văn khuyến phát, tại sao phải khuyến? Tại vì anh chưa phát, tôi phải khuyến. Cho nên người ta không chịu mua, phải khuyến mãi. Chữ mãi là mua. Chữ mãi là mua, cho nên người ta không chịu mua, mình phải khuyến mãi. Tức là mình phải quảng cáo làm sao để người ta chịu mua. Thì tu, mình tu mà phải khuyến phát. Thí dụ như người ta đi vô khóa tu rồi mà người ta chưa có chịu bớt nói chuyện, mình bớt nói chuyện đi, để mình khuyến khích người ta bớt nói chuyện. Mình nói tại bà nói tôi nói theo. Cái này là mình bị gì? Mình không phải bị, mình thay vì mình khuyến người ta tu, ai nhà mình bị người ta khuyến mình không tu. Thành ra đi vô khóa tu nó trật. Đi vô khóa tu mà rốt cuộc á, không có tu mà bị khóa. Cho nên Pháp Hòa nói, mình nó là cái người á, mua được cái điện thoại, nhưng mà rốt cuộc rồi á, là mình bị điện thoại sai sử đó. Chỗ nào mà không có điện một cái thôi, trời ơi mình chạy rần rần, ổ điện đâu, ổ điện đâu. Chỗ nào không có wifi chứ thôi, wifi ở đây tên gì vậy. Tức là lúc nào mình cũng bị nó chi phối. Đó là mình nói một cái việc nhỏ thôi, chứ còn cuộc sống của mình thì cái nhu cầu. Nhưng mà có đôi lúc thí dụ mình đến một cái hoàn cảnh nào đó nó không có điện, thì mình cho mình một cơ hội đi. Hễ mà có điện là tôi phải bị phải ghim điện tôi chặt phone, mà giờ ở đây không có điện thôi, thì đây là cơ hội để tôi buông bỏ. Tôi buông bỏ. Chờ Phố Hòa hay tập vậy đó. Có nhiều khi thí dụ mấy em mà nó muốn thực tập cái gì đó, nó hay hỏi vậy, cái Phố Hòa mới nói đôi khi mình phải cắt bớt cái duyên đó, mình giảm duyên đó. Đó là giảm duyên cũng là một cái phương pháp tu tập. Tại vì nếu mình tăng thượng duyên cho nó quá, nó muốn cho mình bồi, mình muốn là mình tăng thượng cho nó, khó tu. Mà mình muốn được cái sự tu tập là phải có cái sự giảm duyên. Cho nên ví dụ như cái người tu là mình giảm cái, tại sao mình phải vào trong một cái đạo tràng? Tại vì giúp cho mình giảm cái duyên. Thí dụ ở nhà mình điện thoại reo phải bắt, bây giờ vô khóa tu ban tổ chức người ta lo chuyện đó, mình chỉ lo tu cho mình giảm được cái duyên bắt phone. Rồi ở nhà mình thấy gì cũng phải dọn, mà dọn mất thời giờ. Rồi thì giờ vô khóa tu cái mình, người ta tình nguyện người ta làm mấy việc đó cho mình chỉ lo tu thôi. Thì ở trong một đạo tràng là một hình thức giảm các duyên. Cho nên Pháp Hòa viết trong cái lời mà khuyến khích đại chúng mà không có phải khó khăn gì, nhưng mà ở trong đó là một cái sự giảm tất cả các duyên để sự tu tập mình nó có kết quả tốt. Thôi mình dừng tuần sau mình tiếp. Ngày học tiếng thôi. Sản phẩm này học hoài không hết. Cảm ơn đại chúng, mời đại chúng hồi hướng. Và ngày mai chúng ta dậy lúc chúng ta 6 giờ ngồi thiền, 6 rưỡi lại Phật. Pháp môn xin nguyện học nghĩa sinh, nguyện đền phiền não sinh, nguyện đoàn quả Phật sinh chứng.